phiên tòa xét xử gia đình nông dân Đoàn Văn Vương về tội danh giết người chống người thi hành công vụ ở Tiên Lãng, Hải Phòng kết thúc ngày 5 tháng 4 với bản án 5 năm tù dành cho ông Vương. Ba người anh em của ông Vương lãnh các mức án từ 2 tới 5 năm tù. Vợ và em dâu ông Vương bị 15 đến 18 tháng tù treo về tội danh chống người thi hành công vụ. Quan điểm của luật sư về diễn tiến và kết quả phiên xử ra sao? Luật sư chính trong số 8 luật sư đại diện pháp lý cho gia đình ông Vương, ông Nguyễn Việt Hùng thuộc văn phòng luật sư Kinh Đô, Đoàn Luật sư Hà Nội, cho biết.
Quan điểm của tôi thì là bản án chưa thực sự khách quan mà nội tả được bản chất của vụ án. Cái nội dung trình bày và phân tích của chúng tôi cũng chưa được nêu rõ ở trong cái bản án này, cái kiến nghị về vấn đề tội danh. Quan điểm của chúng tôi thì không có cái tội danh giết người, chống người thi hành công vụ trong cái vụ án này.
Về nội dung trình bày của luật sư đó thì xin được hỏi ông là tại phiên tòa thì luật sư có được tạo điều kiện đúng pháp lý về cái mặt tranh tụng cũng như là những cái phản hồi của phía tòa án có đáp ứng được nguyện vọng mong mỏi của phía luật sư hay không?
Diễn biến phiên tòa cụ thể thì tôi cũng xin phép là tôi cũng không trao đổi sâu quan điểm của luật sư có trình bày, nhưng thực ra cũng phía đại diện viện sát cũng chưa làm thỏa mãn cái vấn đề tranh luận của luật sư. Ở đây là chúng tôi cho rằng là thứ nhất là cái việc cưỡng chế, theo cái quy định cưỡng chế nó là 19 hecta. Trên thực tế thì chúng tôi chứng minh rằng là cái mục đích thế nó không phải 19 hecta mà nó là cưỡng chế cả hai khu đầm, tức là 40,3 hecta. Và cái vấn đề cái nhà của ông Quý, nên tôi chứng minh cái việc cưỡng chế đối với nhà ông Quý là hành vi cưỡng chế chứ không phải hành vi đi qua. Có rất nhiều lối đi vào cái khu vực cưỡng chế là nhà ông Vương đấy, tuy nhiên lực lượng cưỡng chế lại không đi qua, lại đi thẳng đến nhà ông Quý, điều đó nó không đúng.
Thế thì những cái chứng minh của phía luật sư như thế đó được ghi nhận tại tòa như thế nào ạ?
Trên bản án thì chúng tôi cũng không thấy được ghi nhận cách cụ thể trong bản án, tức là thể hiện hết được cái quan điểm của chúng tôi trong cái bản án mà tòa án đã tuyên.
Dạ, thưa luật sư có nói là cái kết quả các bản án này thì nó không có phản ánh hết những cái tình tiết vụ việc cũng như là chưa được khách quan. Thì theo ông, một bản án như thế nào trong vụ này mới được xem là khách quan và phản ánh đúng thực tế thưa ông ạ?
Tại phiên tòa chúng tôi cũng đã có quan điểm rất rõ ràng, cái tội danh giết người cũng như là cái việc chống hành chứng người thi hành công vụ là không đúng, nên là viện kiểm sát vẫn truy tố và luận tội về tội giết người và chống người thi hành công vụ là không phù hợp. Vì vậy chúng tôi kiến nghị là bị cáo không có tội, bởi vì cái việc mà cưỡng chế sai và người dân biết rõ là cái hành vi đó là hành vi cưỡng chế sai pháp luật và thậm chí là sai cả cái đối tượng cưỡng chế, thì người dân có quyền kháng cự để bảo vệ cái tài sản cũng như là cái nơi ở hợp pháp của mình.
Thế nhưng có ý kiến cho rằng cái sự kháng cự mà dùng bằng bạo lực đó thì là điều không thể chấp nhận được, thì ý kiến luật sư ra sao?
Chúng tôi cũng có phân tích cái vấn đề này thì nó lại nằm ở cái việc khi người ta biết sai mà cưỡng chế thì toàn bộ cái gia sản của người ta là sẽ bị mất hết. Người ta không còn cái con đường sống nào nữa, trong khi nợ nần thì rất là chồng chất. Vậy thì ở đây phải đặt ra vấn đề là lực lượng cưỡng chế thì có rất đông người và có cả trang bị những cái công cụ hỗ trợ cũng như là súng, cũng như là áo giáp, rồi là mũ sắt. Trong khi đó trong gia đình người ta chỉ có 3 người ở nhà, cái tương quan lực lượng giữa anh em ông Vương ông Quý và lực lượng cưỡng chế là nó không cân xứng. Nếu thực sự là có xảy ra việc cưỡng chế thì họ sẽ là bên yếu hơn phía lực lượng cưỡng chế. Nên là cái việc phòng vệ đấy cũng có thể là cần phải cân nhắc.
Với một cái vụ án mà gây nhiều tranh cãi như thế này đó, từ những cái dự đoán trong công luận về mức án nặng nhẹ như thế, so với ngày hôm nay là mức án cuối cùng là cao nhất là 5 năm, thì những người trong ngành luật pháp nghĩ gì về cái bản án này, cái mức án đó, nó có là một cái ngạc nhiên về cái mức độ nặng nhẹ so với tội danh, so với cái bối cảnh xảy ra vụ việc và so với tất cả những tình tiết liên quan không thưa luật sư?
Giả sử họ mắc phải cái tội danh này, thì cái mức án này chúng tôi cũng nghĩ rằng nó cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên chúng tôi đang hy vọng rằng có một cái phán xét khác, có một cái cách nhìn nhận khác về vụ việc, xem là nó có cấu thành cái tội giết người hay không, có phải là chống người thi hành công vụ hay không. Đó là một vấn đề quan trọng. Ở đây chúng tôi không bàn đến vấn đề là tội danh bao nhiêu và hình phạt là bao nhiêu. Chúng tôi đang nhìn nhận ở góc độ về mặt pháp lý nó có đúng tội đó hay không. cái việc xét xử ấy nó có lột tả được cái bản chất của vụ án hay không. Đó là cái vấn đề với góc độ cách nhìn mặt pháp lý thì chúng tôi đánh giá là như thế. Và chúng tôi cho rằng cần phải làm rõ và tìm ra được cái căn cứ để có thể thuyết phục được luật sư. Ở đây thì chúng tôi thấy nó cũng chưa được thuyết phục.
Theo luật sư thì những cái bản án này nó nói lên điều gì? Có thể hiểu như thế nào
tôi
về các bản án này?
Tôi xin phép không bàn luận sâu và đánh giá về cái việc này. Đấy, tuy nhiên tôi chỉ có quan điểm nghề nghiệp thì chúng tôi phải làm hết cái trách nhiệm của mình, đưa ra những cái đánh giá hoặc là có thể phát biểu những cái quan điểm trên cái tinh thần luật pháp. Bản án với các thân chủ của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng nó chưa được phù hợp, và tôi nghĩ rằng là nếu như các bị cáo kháng cáo thì có thể chúng tôi cũng sẽ có một cái cơ hội khác để phát biểu ý kiến của mình, làm rõ những bản chất cũng như là nội dung của vụ án theo cho cái quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ chúng tôi được đảm bảo. Cái bản án sơ thẩm này chỉ giới hạn trong phạm vi của cấp xét xử ở Hải Phòng. Còn nếu như nên kháng cáo ở giai đoạn xét xử phúc thẩm thì đó là giai đoạn cao nhất, là cấp tòa án tối cao. Nên là tôi nghĩ rằng cũng có thể có những kinh nghiệm nó tốt đẹp hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Việt Hùng đã dành cho chúng tôi thời gian trong cuộc trao đổi này. Vụ án của Đoàn Văn Vương, người nông dân được mệnh danh là anh hùng áo vải, gây chú ý công luận trong và ngoài nước, khởi sự từ đầu năm ngoái khi gia đình ông Vương dùng võ khí tự tạo để bảo vệ đất canh tác trước lực lượng cưỡng chế đất đai gồm hàng trăm công an, bộ đội võ trang. Có 6 nhân viên công lực bị thương, 5 quan chức chính quyền bị truy tố về tội hủy hoại tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc.